Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 18 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Tài liệu học tập những nội dung chính nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 5, tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố trao quyết định và bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Theo quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ của Chính ủy Quân khu 1, Trung tá Ngô Xuân Long, Trưởng ban Dân quân tự vệ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên từ ngày 16 tháng 5 năm 2023, thay cho Thượng tá Nguyễn Thanh Ngân chuyển công tác mới. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Ngô Xuân Long đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tin tưởng giao nhiệm vụ đảm nhận vai trò là Trưởng ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên. Đồng chí bày tỏ quyết tâm trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục cùng Đảng ủy, chỉ huy đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Ngày 17 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành tỉnh Thái Nguyên đã đi kiểm tra công tác an toàn thực phẩm và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 tại thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo, hiện trên địa bàn thành phố có trên 3.900 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, trong đó có 685 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, trên 1.400 cơ sở kinh doanh thực phẩm, gần 1.200 cơ sở dịch vụ ăn uống và trên 690 cơ sở bán thức ăn đường phố. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm thành phố đã thực hiện kiểm tra trên 65 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, trong đó xử lý 34 cơ sở. Số tiền xử phạt vi phạm là trên 62 triệu đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số tồn tại hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cũng đã được đoàn chỉ ra như một số cơ sở sản xuất kinh doanh, bếp ăn tập thể chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, việc kiểm tra, kiểm soát và công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm chưa thường xuyên. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên cần tiếp tục thực hiện tốt công tác thống kê, rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cấp quản lý, tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Để chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công điện về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, gửi các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường, các cơ quan, đơn vị liên quan. Theo đó, công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, điện triệt để chống thất thoát, lãng phí. Có kế hoạch vận hành hệ thống thủy lợi, hồ chứa thủy lợi, điều chỉnh bổ sung phương án sử dụng nước, trong đó ưu tiên nguồn cấp nước cho sinh hoạt, chăm lo sức khỏe cho người dân, chăn nuôi gia súc và các lĩnh vực sản xuất trọng yếu. Căn cứ tình hình cụ thể về nguồn nước và khả năng cấp nước, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp, chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước tập trung. Phòng Kinh tế thành phố, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố theo dõi sát tình hình thời tiết, kịp thời tiếp nhận và phát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên đến các cơ quan đơn vị liên quan để chủ động ứng phó có hiệu quả. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đôn đốc các địa phương xây dựng và thực hiện phương án phòng chống hạn hán, hướng dẫn điều chỉnh thời vụ cơ cấu cây trồng và thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước. Phòng Y tế thành phố hướng dẫn người dân các kỹ năng để bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng gay gắt kéo dài, chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở hướng dẫn nhân dân bảo đảm an toàn môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh do nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường thông tin về tình hình thời tiết nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến về sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt trong các tháng nắng nóng cao điểm. các phòng ban khác theo chức năng nhiệm vụ được giao, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi có yêu cầu. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5, Trạm Y tế xã Sơn Cẩm tổ chức đo huyết áp cho gần 1.500 người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn xã nhằm phát hiện sớm, dự phòng cho những người có nguy cơ cao mắc bệnh tăng huyết áp, kịp thời quản lý điều trị, hạn chế những tai biến chứng do tăng huyết áp. Tại đây, ngoài việc được kiểm tra huyết áp, người dân đã được bác sĩ trạm y tế xã tuyên truyền để dự phòng tăng huyết áp và các bệnh tim mạch, tập trung vào chế độ ăn uống, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia và tăng cường hoạt động thể lực. Khuyến cáo tới mọi người dân do huyết áp thường xuyên để phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp. Ông Nguyễn Sĩ Toàn, xóm Thanh Trà cho biết.
Hôm nay được sự quan tâm của trạm y tế, thế mời chúng tôi ra được bác sĩ tư vấn cho cái thay đổi cái cách sinh hoạt để ngăn ngừa cái bệnh áp huyết cao và bệnh tiểu đường. Cái thứ nhất là cái tuổi già rồi, thường xuyên là ở trong nông thôn là ăn mặn. Cái thứ hai là sinh hoạt thì nói thực là vận động thì không theo bài bản. Được hôm nay bác sĩ hướng dẫn thì chúng tôi về, chúng tôi cũng cố gắng thay đổi cái lối sống.
Theo thống kê của trạm y tế xã Sơn Cẩm, hiện nay trên địa bàn xã có trên 700 người bị bệnh tăng huyết áp có sổ theo dõi điều trị, trên 270 người tăng huyết áp và cấp sổ điều trị tại trạm y tế xã. Bác sĩ Phạm Thị Thu Hằng, trạm trưởng trạm y tế xã Sơn Cẩm cho biết.
Tổ chức cái ngày hội để nhân dân đi đo huyết áp nhằm mục đích là phát hiện sớm những người mà có cái bệnh tăng huyết áp để được điều trị, hạn chế cái tai biến chứng của bệnh tăng huyết áp cho nhân dân. Và cái thứ hai là tạo lên một cái phong trào chăm sóc sức khỏe của nhân dân nói chung và trong cái đó chăm sóc sức khỏe về bệnh tim mạch và các cái bệnh không lây nhiễm nói riêng.
Thông qua hoạt động kiểm tra huyết áp nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng xã hội về dự phòng tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch. Ngày 17 tháng 5, tại trường Trung học cơ sở Chùa Hang 1, thành đoàn phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tổ chức chương trình phổ biến kiến thức về trật tự an toàn giao thông, cứu nạn cứu hộ và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh. Tham gia chương trình, giáo viên và học sinh của nhà trường được thông tin nhanh về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông từ đầu năm đến nay, hướng dẫn cách xử lý tình huống và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, phổ biến các quy tắc đảm bảo an toàn và xem các tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông. Các em học sinh đã giao lưu trả lời câu hỏi tình huống và các nội dung của luật giao thông đường bộ. Cùng với đó, các em đã được hướng dẫn lái xe an toàn và đội mũ bảo hiểm đúng cách, v.v. Thông qua các hoạt động bổ ích này giúp nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của các em học sinh khi tham gia giao thông. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các đại sứ giao thông của trường Trung học cơ sở Chùa Hang 1. Nhà trường cũng đã tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ. Ngày 17 tháng 5, Công an thành phố Thái Nguyên ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh Vũ Văn Tê, sinh năm 1986 ở tổ 10 phường Gia Sàng. Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, ngày 6 và 7 tháng 5 năm 2023, anh Tê sử dụng tài khoản VHD để bình luận bài viết về kết quả thi viên chức giáo dục thành phố Thái Nguyên trên nhóm Biết Thái Nguyên. Những bình luận của anh Tê mang tính tiêu cực, không đúng sự thật liên quan đến kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Thái Nguyên năm 2023. Những bình luận của anh Tê đã thu hút nhiều lượt thích và tương tác, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức liên quan. Quá trình làm việc với cơ quan công an, anh Tê khai nhận toàn bộ bình luận do anh bịa ra nhằm mục đích câu view bán hàng. Anh Tê đang kinh doanh nội thất, đồ chơi ô tô và trêu đùa với bạn bè. Anh Tê cũng không có bằng chứng chứng minh có tiêu cực liên quan đến kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Thái Nguyên năm 2023. Với hành vi trên, anh Tê bị phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, quy định tại điểm A khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cơ quan công an đã yêu cầu anh Tê gỡ các bình luận trên và viết kiểm điểm cam kết chấp hành các quy định của pháp luật khi sử dụng tài khoản mạng xã hội. Đây tiếp tục là một bài học cho mọi người khi tham gia mạng xã hội, cần chấp hành các quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử, chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, tin cậy, tuyệt đối không chia sẻ thông tin phạm pháp, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc,
11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện khởi nguồn và mở ra một phong trào hành động thiết thực, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc, tạo nên nguồn sức mạnh vô cùng to lớn của cách mạng. 75 năm qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là lời hiệu triệu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hết sức coi trọng khơi dậy, phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Người coi đây là một trong những biện pháp căn bản để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngày 27 tháng 3 năm 1948, trong bối cảnh đất nước đang còn rất nhiều khó khăn thách thức của những năm tháng đầu cuộc kháng chiến kiến quốc, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị về phát động phong trào thi đua ái quốc. Trong đó nêu rõ, thi đua ái quốc là gì? Là ai nấy đều gắng làm nhanh, làm tốt, làm đẹp, không kể công việc của mình thuộc về đời sống vật chất hay tinh thần, không kể mình hoạt động ở hậu phương hay tiền tuyến. Cốt sao lợi cho nước nhà mà mình tiến bộ. Nước nhà đang kháng chiến và kiến quốc. Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiên thiết chóng thành công. Thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện khởi nguồn và mở ra một phong trào hành động thiết thực, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc, tạo nên nguồn sức mạnh vô cùng to lớn của cách mạng. Nội dung của lời kêu gọi thi đua ái quốc thể hiện nổi bật tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Một là quan điểm thi đua. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Theo người, thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn. Thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái trai và tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Hai là, mục đích thi đua yêu nước nhằm khơi dậy, phát huy được tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người đều hăng hái, tích cực, sáng tạo, ngày càng làm được nhiều điều tốt hơn trong xã hội. Như vậy, đời sống của nhân dân sẽ ngày càng đầy đủ, no ấm, đất nước sẽ ngày càng giàu lên, quân đội sẽ ngày càng vững mạnh và sẽ hoàn thành được mục tiêu của cách mạng đề ra. Ba là, nội dung thi đua yêu nước phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản, thiết thực của nhân dân. Thi đua phải gắn với công việc hàng ngày của mỗi người. Bốn là, cách tổ chức phong trào thi đua yêu nước. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho dân. Các phong trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự giác, sáng tạo và sức lực của các tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng. Trong quá trình thi đua, người thường lưu ý phải coi trọng sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm. Từ những sáng kiến và kinh nghiệm trong từng ngành lĩnh vực ở một địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ được phổ biến lan rộng ra nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan cho đến cả nước. Phải coi những sáng kiến, kinh nghiệm là tài sản vô giá, cần được phát huy và phổ biến. Năm là phương châm thi đua yêu nước. Người chỉ rõ, thi đua chứ không phải ganh đua, nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao, giúp đỡ những người và những nhóm còn kém theo kịp mức cao hiện nay. Thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng. Khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Như vậy, thi đua để tăng cường đoàn kết, mà đoàn kết lại đẩy mạnh thi đua. Sáu là, lực lượng thi đua. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng của phong trào thi đua yêu nước là toàn thể nhân dân. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai gái, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Từ đó người nhận định, với lòng nồng nàn yêu nước và lực lượng vô cùng tận của nhân dân ta, cuộc thi đua ái quốc nhất định sẽ thành công to. Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước đã dấy lên các phong trào thi đua yêu nước rất sôi nổi và hiệu quả. Trên khắp các mặt trận, từ tiền tuyến đến hậu phương, trên khắp các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quân sự, ở khắp các giới, các ngành, các cấp, đầu đầu cũng sục sôi phong trào thi đua yêu nước. Đúng như sau này, người đã tổng kết, người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua. 75 năm đã qua, từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đất nước và dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, cơ đồ đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay. Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đến nay phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào thi đua yêu nước luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước và các ban, bộ, ngành, địa phương. Các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, chủ đề, mục tiêu rõ ràng, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả. Việc xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới được quan tâm chú trọng và đảm bảo thực hiện đồng bộ 4 khâu, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể cá nhân trong lao động sản xuất, chiến đấu, học tập. Tuy vậy, phong trào thi đua yêu nước những năm qua cũng còn những hạn chế cần phải giải quyết, như một số cấp ủy đảng, chính quyền còn chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn tầm quan trọng của thi đua yêu nước. Có nơi, có lúc, thi đua còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích. Thi đua chưa gắn chặt với khen thưởng, chưa thực sự khích lệ, động viên cao độ sự phấn đấu, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo nên sự đồng thuận thực hiện phong trào thi đua ngày càng phát triển, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu của thực tiễn, phát triển chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn là một trong các giải pháp hiệu quả nhằm kết nối cung cầu, thúc đẩy phát triển sản xuất nông sản chất lượng, giúp kiểm soát từng công đoạn và quá trình tạo ra sản phẩm chất lượng an toàn, tạo liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở tham gia vào chuỗi sản xuất, tăng hiệu quả trách nhiệm của mỗi cơ sở trong việc bảo đảm về chất lượng an toàn thực phẩm. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các đơn vị đã tích cực tham gia vào chuỗi cung ứng nông sản. Việc cung cấp bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục rất phổ biến và đa dạng với nhiều hình thức khác nhau, từ tổ chức bếp ăn tại chỗ, mua suất ăn sẵn do đơn vị khác cung cấp, hợp đồng với các doanh nghiệp để tổ chức bếp ăn. Ghi nhận trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây, chưa xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm nào khi sử dụng bữa ăn tại các bếp ăn tập thể. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong từng bữa ăn, các nhà trường đã kiểm soát nghiêm ngặt thực phẩm ngay từ khâu chọn nhà cung cấp. Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Vào đầu năm học mới thì trường thì cũng có ký kết với các nhà cung cấp thực phẩm. Và trong quá trình thì sáng, buổi sáng nhà trường cũng có giao nhận thực phẩm là cũng giữa giáo viên, ban giám hiệu, y tế và nhà bếp.
Bà Đỗ Thị Thanh Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bên cạnh các cái biện pháp như là chuẩn bị các cái trang thiết bị, các cái dụng cụ đồ dùng và cũng như là thực hiện nghiêm túc quy trình bếp ăn một chiều thì nhà trường rất chú trọng về vấn đề nguồn thực phẩm, thực hiện kết hợp với các cái nhà cung cấp thực phẩm mà đảm bảo cái nguồn thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc theo đúng quy định với các cái hồ sơ đầy đủ cũng như là việc tham quan trực tiếp thực tế tại các cái nơi sản xuất các cái nông sản để nắm bắt được cái mức độ, cái tính chất cũng như là sự an toàn của các cái loại thực phẩm đó.
Thời gian qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai sản xuất liên kết theo chuỗi sản phẩm nông sản an toàn và đã xây dựng được gần 1.000 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, bao gồm chuỗi lúa, gạo, rau, củ quả, thịt gia súc, gia cầm, trứng, thủy sản, các sản phẩm từ thủy sản. Tuy nhiên hiện nay, bên cạnh vấn đề xây dựng chuỗi nông sản an toàn còn hạn chế, thì công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn gặp khó khăn, hạn chế, đòi hỏi sự tiếp tục chung tay của toàn xã hội. Ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên cho biết.
Thời gian tới thì chúng tôi tăng cường phối hợp với ban chỉ đạo cấp huyện và cấp xã. Cái thứ nhất là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Thứ hai nữa là tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, lấy mẫu và kiểm tra xếp loại các cơ sở liên quan đến lĩnh vực quản lý và phải xem xét xử lý cụ thể những trường hợp nếu có vi phạm.
Không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, những liên kết theo chuỗi còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của nông dân cũng như tư duy của người kinh doanh tiêu dùng. Bởi vậy, để nhân rộng các chuỗi cung ứng nông sản, rất cần sự quan tâm vào cuộc của cả các ngành liên quan và người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 36 NQTU ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 3. Công nghệ vaccine thế hệ mới. Cho đến nay, các vaccine thương mại hóa trên thị trường chủ yếu hai dạng là vaccine vô hoạt và vaccine nhược độc. Vaccine vô hoạt thường an toàn, có khả năng phòng ngừa các triệu chứng lâm sàng, nhưng hiệu quả bảo hộ không cao. Vaccine nhược độc tạo ra miễn dịch bảo hộ tốt với các chủng tương đồng, nhưng mức bảo hộ có thể giảm dần do giảm mức tương đồng với các chủng mới. Giá thành vaccine còn cao do được sản xuất bằng cách nuôi cấy tế bào và được cấy chuyển nhiều lần dưới áp lực chọn lọc, cho tới khi mất động lực của tác nhân gây bệnh ban đầu, đòi hỏi nghiêm ngặt trong khâu bảo quản và vận chuyển. Hạn chế lớn nhất của vaccine nhược độc là có nguy cơ phát triển độc tính trở lại. Bản thân virus vaccine sau nhiều lần truyền nhiễm có thể đột biến trở thành cực độc. Để cho phép quá trình giám sát bệnh được dễ dàng hơn so với việc sử dụng vaccine truyền thống, hiện nay xu hướng nghiên cứu các loại vaccine thế hệ mới phòng chống bệnh bao gồm vaccine tái tổ hợp, vaccine gen, vaccine sử dụng hệ vector virus, vaccine chứa các phân tử giống virus. 4. Chip sinh học và cảm biến sinh học. Công nghệ này chủ yếu sử dụng các phân tử hay vật liệu sinh học như gen, protein và tế bào để phát triển các dạng chip hoặc cảm biến sinh học để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như đo đạc các chỉ số liên quan đến sức khỏe, nhịp tim, huyết áp, nồng độ đường, oxy trong máu và phát hiện các vi sinh vật gây bệnh, các độc tố, dư lượng hóa chất độc hại. Một ưu điểm nổi bật của công nghệ này so với các phương pháp phân tích hóa lý là công nghệ này không chỉ phân tích định tính, định lượng mà còn cho biết trực tiếp liệu các chỉ số đo đạc có ở ngưỡng an toàn hay có gây ảnh hưởng đến cơ thể hay không. Ngoài ra, cảm biến sinh học còn phân tích cả các tác nhân, độc tố mới không có trong cơ sở dữ liệu nhưng có cùng tính chất. Ngược lại, nếu các dữ liệu này được phân tích bằng phương pháp hóa lý thì cần phải có minh chứng hoặc chất chuẩn để tham chiếu, so sánh trước khi đưa ra kết luận. 5. Sàng lọc, nghiên cứu cấu trúc và tính chất các hợp chất có hoạt tính sinh học từ nguồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam. Việt Nam là một trong những nước trên thế giới có nguồn đa dạng sinh học rất phong phú, đặc biệt là nguồn sinh học từ biển, mà hiện nay chưa được phát hiện và khai thác hiệu quả. Một trong những tiềm năng từ nguồn tài nguyên đa dạng này là các hợp chất có hoạt tính sinh học rất phong phú, có thể được phát hiện, nghiên cứu tính chất và sử dụng trong y dược, thực phẩm, mỹ phẩm và hóa chất. Các hợp chất có hoạt tính sinh học có khả năng ức chế các dòng tế bào ung thư, hoạt tính kháng viêm, chống oxy hóa đang được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Để đẩy mạnh hơn nữa việc khai thác và ứng dụng các hợp chất có hoạt tính sinh học, cần đầu tư để thúc đẩy các nghiên cứu sâu hơn về cơ chế tác động của các hợp chất này trên các mô hình thử nghiệm phân tử, tế bào và động vật để có định hướng cho việc sản xuất các thuốc trên nền của các hợp chất này dùng trong điều trị. Có thể nói, đây cũng là một lĩnh vực nghiên cứu mang tính chiến lược lâu dài nhằm phát huy thế mạnh của nước ta. 6. Phát triển tin sinh học và trí tuệ nhân tạo. Là lĩnh vực khoa học đa học thuật hay đa ngành, khoa học máy tính, thống kê, toán học, hóa, sinh học để phân tích và diễn giải các dữ liệu sinh học thông qua bộ công cụ hoặc phần mềm phát triển chuyên dụng. Tin sinh học đóng vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, môi trường. Trước đây phải mất hơn 10 năm với chi phí 2,7 tỷ đô la Mỹ để hoàn thành dự án hệ gen người. Hiện nay một gen có thể được giải mã trong vài giờ với chi phí không tới 1.000 đô la Mỹ. Từ các dữ liệu lớn thu được, người ta có thể phân tích và chẩn đoán về thông tin di truyền, các sai khác hoặc đột biến gen, các bệnh di truyền, ung thư, biểu hiện gen, cấu trúc gen và protein, tương tác protein. Thông qua đó đưa ra phác đồ điều trị hướng đích, thiết kế hệ dẫn thuốc và phát triển thuốc mới. Tin sinh học là công cụ hữu hiệu trong việc nghiên cứu virus SARS-CoV-2 đang gây hại đại dịch hiện nay. Bằng cách so sánh trình tự coronavirus mới phát hiện tại Vũ Hán, nCoV, với các chủng virus liên quan đã xác định được đây là một loài mới thuộc nhóm coronavirus gây hội chứng hô hấp cấp SARS-CoV và có mối quan hệ gần gũi nhất với một chủng virus có nguồn gốc từ rơi. Từ các bằng chứng về di truyền này, nCoV chính thức được phân loại và đặt tên. Đến nay, SARS-CoV-2 đã lây lan ra toàn cầu và có những biến đổi nhất định trong quá trình thích nghi với vật chủ là người. Nghiên cứu trình tự hệ gen đầy đủ của SARS-CoV-2 sẽ giúp ta tìm ra cấu trúc và vùng hoạt động của các protein mà virus tạo ra, từ đó tìm ra các phương pháp ức chế hay triệt tiêu các cơ chế sinh tồn của virus hoặc ứng dụng tạo ra kháng nguyên cho chế tạo vaccine. Tin sinh học còn phục vụ đắc lực cho nghiên cứu đa dạng, cấu trúc và lịch sử hình thành qua nghiên cứu di truyền các quần thể sinh sống tại Việt Nam và các nghiên cứu đa dạng về thông tin di truyền, đặc điểm tiến hóa, con đường di dân và hình thành các quần thể người Việt trong quá khứ. Từ đó bổ sung thêm thông tin di truyền cho các nghiên cứu khảo cổ học tại Việt Nam, xây dựng hệ gen tham chiếu cho người Việt, phục vụ cho công tác nghiên cứu di truyền bệnh học, sinh học cơ bản người, nghiên cứu nhân chủng học, khảo cổ học, cùng với lưu trữ thông tin di truyền người Việt. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.